cô Thủy là con lại còn cháu, cháu lại còn chắc, chắc lại còn chích, cho nên vị lai vô chung là vô thủy và vô chung gắn liền nhau chặt chẽ miên mật thì đó là hiếu. Cho nên tất cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai liên kết nhau ở một cái chữ hiếu, là cái keo đó là chữ hiếu đó quý vị. Khi cái chữ hiếu viên mãn thì chúng ta thấu được cái pháp giới này, thì ra mọi người cùng một thể tánh, cùng một thể chất, nó liên kết chặt chẽ nhau. Chúng ta nhìn lại ông cha của chúng ta nói à, mình là đồng bào, là cùng một bào thai mà ra, là cùng một gốc, cùng một nguồn, là thấy không? Tổ tiên Việt Nam cũng thấy cũng hay. Ba trăm họ trong đó, ba miền trong đó, nhiều tỉnh nhiều vùng trong đó, nhưng mà nói đều là một nhà cái gì, không phải một nhà mà một bào thai, gọi là đồng bào, là đều là con rồng cháu tiên, là cùng một gốc. Là cho nên nó từ đây đó, chúng ta mở cái hiếu ra, mở cái hiếu rộng, từ hiếu với cha mẹ, hiếu với sư trưởng, rồi là hiếu với tất cả chúng sanh, không có biên giới, không có biên cương. Thì khi chúng ta mở đó, nó viên mãn, đó nó viên mãn rồi, tròn đầy rồi, đâu thấu đáo rồi, thì thành Phật. Cho nên Phật không ở ngoài dạy chúng ta ở trong đó làm sao để viên mãn chữ hiếu. Bây giờ bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ mình. Mình thì đâu, cái hiếu chỗ nào? Chỗ cha mẹ, rồi sư trưởng, rồi ông bà, rồi từ từ ra bà con thân thuộc, rồi từ từ tất cả mọi người. Thì tất cả mọi người đều là một thể. Mình đâu còn ganh, đâu còn ghét, đâu còn hận, đâu còn thù, đâu còn chống bán. Nên là như này, chúng ta hiếu quan trọng nhất là vẫn còn cái gốc, cái rễ đó. Dù cái rễ nó còn một chút, nó cũng xanh xa. Nó mưa xuống một cái rễ đó nó cũng lên lên rồi, nó cũng làm, nó cũng mọc lại cái cây rồi. Còn nếu mà cái cây đó mà nó chết cái rễ rồi, dù nó còn xanh đi nữa, ba ngày sau nó cũng héo lại. Yếu đường hiếu thuận, chí thành trung tính. Trung tính ở đây á, chí thành ở trung tính ở đây á, nói cái trung thành của thế gian là, chứ chưa phải là tính của xuất thế gian đâu quý vị. Trung tính là người quân tử, người nói đâu làm đó. Ở đây quý vị nó thấp hơn thập thiện mà. Thập thiện còn có nói, đừng có nói dối mà. Thấy không? Trong đây anh ấy nói chí thành ở trung tính ở đây là từ từ biến đổi trở mình một người tốt, một người có tín nhiệm, một người có chữ tín, trung thành chân tính. Tính đây chưa có phải viên mãn là xuất thế gian, là chữ tính của Phật giáo, mà tính đây là thế gian của người quân tử. Cho nên nó cần phải có được cái tính tâm, cần phải là một người có tín nhiệm thì mới đủ tư cách tu ở trong đây, là một người thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đương tính Phật kinh ngữ thâm, hãy nên tin lời của Phật đi. Ý nghĩa thâm sâu lắm à. Hãy nên đó, tin đó, lời Phật, những lời nói của Phật rất là thâm sâu. Chúng ta chưa hiểu tới thôi, chứ không phải nó sai đâu. Phật nói lời gì đúng như đó. Và ở đây quý vị, Hòa Thượng hôm qua đó có tới, và Ngài nói, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có phương pháp của, chỉ có những cái phương pháp của cổ nhân mới thành công thôi. Là Còn những cái phương tiện, những kinh nghiệm, những phương pháp của hiện đại không thể nào thành công đâu. Cho nên Ngài nói hay nhất là bây giờ mình trở về theo lời của tổ sư dạy như thế nào thì mình mới dạy lại cho chúng sanh như thế đó thì mới thành công. Chứ dùng phương tiện này, phương tiện nọ, dùng kinh nghiệm của thế gian ở đây, khoa học kỹ thuật không thể nào làm cho một người thành công. Cho nên phải lại quay về người xưa là đừng cho rằng tiền nhân, đừng cho rằng tổ tiên thua chúng ta cái việc. Nếu mà cần khoa học kỹ thuật, Phật đã dạy cho chúng ta khoa học kỹ thuật rồi. Phật dạy chúng ta bách pháp minh môn là do những cái kỹ thuật, những cái nghề nghiệp cũng dạy trong đó có, Ngài biết hết đâu. Ngài không chú trọng cái đó, mà làm sao chú trọng để cho đức hạnh chúng ta khai mở ra. Làm sao cho tâm thức chúng ta, tâm lượng chúng ta mở ra, làm sao cho trí tuệ nó mở ra thì tức tự nhiên thấu suốt hết tất cả. Cho nên họ thường nói thôi phải trở về người xưa, theo cách học, theo cách dạy của người xưa thì chúng ta mới thành công. Còn bây giờ ở Phật học viện, ở các trường đại học như sao mà học quá nhiều à. Sáng vô hai tiếng nghe giảng, hết cái ông thầy này rồi ông thầy khác vô giảng, rồi chiều ở trong đó vô giảng được tiếng, rồi qua thầy kia lại giảng thêm tiếng nữa. Cho nên đến hồi tâm nó không có định được, nó không có nhận được, rồi là khổ cực nữa. Cho nên cách dạy của Phật với Bồ Tát khác. Phật Bồ Tát dạy cho mình khai trí tuệ, dạy cho tâm chúng ta định, lệ chúng ta phát hội. Còn ở thế gian dạy chúng ta kiến thức, thường thức, tri thức, dạy chúng ta những cái này. Tập hội kết tập những cái kiến thức tri thức này, mà những cái kiến thức tri thức đó là cái kết quả của vọng tâm, cái kết quả của vọng tưởng chứ không phải là chân tâm. Cho nên ở đây á, chúng ta nhắn chúng ta phải tin lời của Phật nói nha. Cách đây 10 vạn ức Phật độ xa như vậy á, mà cứ tin đi, Ngài đưa chúng ta tới nơi là. Còn bây giờ quý vị nào mà ở khoa học kỹ thuật á, phi thuyền con thoi nó bay tới mặt trăng là cùng là. Mà nó muốn tới mộc tinh nó hết mấy năm trời á, tới trong đó để gửi cái phi thuyền lên đó rồi nó phóng về mấy cái tín hiệu bíp 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 vậy thôi là. Nó đâu có ra khỏi Thái Dương hệ này đâu. Cho nên á, nửa tin nửa ngờ, không biết Ngài á, dùng phi thuyền gì đưa mình ra đến 10 vạn ức Phật độ. Nên càng hiểu, càng biết thì càng bị chướng ngại. Xa như vậy làm sao Ngài đi? Rồi mình đi bằng cái gì? Đi làm sao? Ở trong đó cái thân của mình sẽ mặc áo gì? Nó phi hành gia rồi sao qua những cái hành tinh như vậy, những cái cục đá nó sao? Vọng tưởng lại khởi lên. Cho nên nhắn với chúng ta, ở trong đó hãy nên á, đương tính Phật kinh ngữ thâm, đương tính tác thiện đắc phước. Hãy tin tưởng đi, làm thiện thì được quả báo tốt. Không phải là giỏi thì mới thành tựu đâu. Có nhiều người á, khờ khờ vậy không biết may mắn hay sao á, nó lên nó thành tựu cái gì à, thành tựu một cách không ngờ. Như là chúng ta mấy người ở Mỹ đó biết có cái tiệm bánh mì Lee Sandwich, mà bây giờ quý vị mà muốn mở một cái tiệm á phải đóng cho họ hết 500.000 trước rồi mới nói chuyện sao, rồi nó xây nhà rồi thiết kế như sao không biết, nó đóng 500.000 một triệu trước mới nói chuyện. Lấy cái tên đó, cái Lee Sandwich đó. Mà hồi xưa ổng gì? Chỉ có một hai cái xe bán thức ăn cho những người đi làm ở trưa đó. Vậy mà ông lên trong đó, bây giờ có cả mấy chục cái tiệm, mỗi cái tiệm trong đó phải đóng cái tiền franchise, phải chia lời cho ông, bán được ăn ba quá, bán được bao nhiêu phải chia nhiều. Vậy nó tự nó lên là không biết cái việc. Mọi người không có tài gì cả. Nó nấu ăn thì ở đây có thiếu gì người nấu ăn à. Này tự nhiên cái là phát sáng kiến lên, nó nấu ăn từ bán cơm trưa cho những người thợ, rồi làm theo cái kiểu bán bánh mì. À, bánh mì của người ta như là bánh mì ba lẹ đó, mà làm theo cách của Mỹ, cho nên ở trong đó mở ra, trong đó bây giờ là thành triệu phú. Khơ 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 vậy. Rồi sao? Phúc báo đời trước là, chứ không phải đời này là. Hãy tin tưởng ở trong đó là tác thiện thì đắc phước. Không phải tài năng đâu quý vị. Tài năng quý vị thấy rất nhiều người có tài mà mỗi tháng chỉ lãnh được đồng lương mà thôi. Còn có nhiều người khờ khờ lên làm ông chủ. À, rồi mấy người tài đó lại phải dạy cho họ, phải nói cho họ, rồi họ gật đầu đồng ý, lúc đó mới chịu, mới cho làm. Đây quý vị thấy, tại vì cái nhân lúc xưa bố thí tài nhiều mà không có bố thí pháp, cho nên không được thông minh, làm ông chủ mà nó khờ khờ. Cũng làm ông chủ mà khờ khờ. À, còn cái người bố thí pháp nhiều mà không bố thí tài, cho nên thông minh, nhưng mà mỗi tháng chỉ lãnh được đồng lương mà thôi. Là nên ở đây chúng ta phải tin tưởng điều này. Và muốn tin tưởng điều này á, phải đọc Liễu Phàm Tứ Huân, cải tạo vận mệnh. Mà Liễu Phàm Tứ Huân dạy chúng ta như cái gì quý vị? Dạy chúng ta buông xả gánh lo mà an tâm tự tại chuyển đổi vận mạng của mình. Giống như viên Liễu Phàm ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm mà không khởi vọng tưởng. Ngài Vân Cốc Thiền Sư nói: wow, ông tu sao hay quá vậy, sao mà không có vọng tưởng khởi lên. Không hiểu, tôi đâu có hay cái gì đâu, dù có khởi vọng tưởng cũng bằng thừa thôi à thầy à. Số mạng của con đã được Khổng Tiên Sư sinh đoán trúng rồi. Lo lắng lo ra rồi tính toán cũng vậy thôi, là làm quan nào cái chức quan đó đã định rồi, lãnh được bao nhiêu lương đã định rồi, có vợ như thế nào, không có con bao giờ chết, chết làm sao, ở ngày giờ nào đã được ổng đoán đúng rồi. Cho nên con lo chi nữa, đâu cần nghĩ, đâu cần lo ra. Còn chúng ta sao lo ra quý vị? Niệm Phật mà vẫn cứ nghĩ không biết rồi á, về chủ nó có đuổi không, không biết về, không biết còn việc hay không nữa. Vậy là chúng ta chưa tin cái vận mạng của mình. Mà ở đây Phật giáo dạy chúng ta chuyển đổi vận mạng của mình, chứ không phải chết vào cái vận mạng của mình. Chuyển là sao? Chuyển là làm cho nó tốt hơn thì mới là chuyển. Còn làm cho nó xấu hơn đừng chuyển, ở đó chết, ở ngay đó luôn đi. Chuyển mà đâu ai chuyển xấu đâu, chuyển là chuyển tốt hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu được đạo lý nhân quả rồi, tâm an, lý đắc rồi thì tâm an. Tâm an thì nó lạc, lạc rồi thì là cực lạc, là một câu niệm Phật niệm tới nơi cái vị. Nên nó tự dễ nó thành công, dễ thành phiếm mà. Cho nên chúng ta hiểu những đạo lý này rồi thì chúng ta thấy, nghiệp chúng ta tuy là nặng, tập khí cũng có, nhưng bây giờ chúng ta biết cách trừ nó, chúng ta biết cách khắc phục nó, và tin tưởng rằng ở đây Đức Phật có vạn đức hồng danh, bất khả tư nghì công đức, có thể đối chọi, có thể hàng phục được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên an nhiên tự tại, dù như thế nào đó tâm đó cũng an. Khi tâm của chúng ta an, thì phúc báo phát ra. Khi tâm chúng ta an, định có, Khi định có thì trí tuệ có, trí tuệ có thì trong đó một câu niệm Phật tương ưng là văn ngã danh hiệu. Văn đó là huệ, là trí tuệ quý vị. Văn huệ, tư huệ và tu huệ là ai làm được quý vị? Tâm người nào an làm được. Là làm sao an? Chúng ta biết cái vận mạng của mình, chúng ta có thể chuyển đổi vận mạng của mình, chúng ta có thể làm tốt vận mạng của mình. Cho nên á, bây giờ không có quả, bây giờ không có hoa, không sao đâu. Ta cố gắng vung trồng cho nó, 3 tháng sau ông sẽ thấy nó sẽ khai hoa kết quả cho mà coi. Rõ ràng minh bạch như vậy là giống như một người nông dân nó khéo biết ha, nó nhìn thời tiết, nhìn mùa trong đó, biết rằng là người ta cần cái gì, mình phải nên làm cái gì, trồng cái gì, họ biết rõ ràng và bảo đảm cung cấp chúng ta đầy đủ những nhu cầu chúng ta cần. Thì đây một người thấu lý rồi, thấy được cái kết quả sẽ tới, an nhiên tự tại. Tuy rằng người ta chưa tới mua, mà mình biết rằng năm nay mình trúng mùa, năm nay mình có tiền rồi. Tuy rằng biết rằng mình chưa đi, chưa vãng sanh được, nhưng mà bảo đảm mình sẽ được vãng sanh. Giống như người nông dân, người ta trồng lên đời, người ta biết rõ ràng. Tuy rằng bạn hàng chưa tới, nhưng mà biết cái nhu cầu, biết ở trong đó cái mùa của mình, biết những cái gì mình đang trồng trong đó. Họ an nhiên tự tại là quý vị thấy không nè, thấy được tương lai, thấy không? Thấy là cho nên từ cái cảnh giới đó chúng ta coi coi mình làm cái gì, mình sẽ đạt được kết quả nào. Thâm tính chư Phật là thâm tính đó, ở trong đó tác thiện đắc phước và phụng trì như thị đẳng pháp. Nghe rồi, hiểu rồi, tin rồi thì sao? Thì phải làm thôi, là phải phụng trì như thị những cái pháp mà mình đã học như vậy, những cái pháp mà mình đã hiểu như vậy, những cái cảnh giới mà mình muốn đạt được như vậy, mình thọ trì phụng trì trong đó quý vị. Thì nhất định thành là Phật pháp là gì quý vị? Tính, giải, hành và chứng. Tin vào giáo pháp của Phật, giải cái lý luận của Phật nói ra, hành cái phương pháp của Ngài và chứng vào cái quả vị của Ngài cho. Chứng vào cái kết quả đó, chúng ta phải tính, giải, hành, chứng là. Thì đó, thì ở đây phụng trì như thị đẳng pháp. Chúng ta pháp nào? Cái pháp niệm Phật này. Niệm như thế nào? Kinh điển này nói là. Rồi ở cái hoa báo như thế nào, cái kết quả như thế nào, cái quả báo như thế nào, rõ ràng mình sẽ đạt được những cái pháp đó. Phụng trì như thị đẳng pháp là phụng là ở trong đó tôn trọng, phụng chiếu, ở trong đó chúng ta dùng cái tâm cung kính để mà giữ, học, giữ, làm giáo pháp của Phật. Nên mình tin cái gì? Bây giờ chưa có kết quả, cũng làm. Người ta nói mình ngu, cũng làm. Người ta nói mình dại, cũng làm. Bị vì người ta chỉ thấy được cái hiện tại thôi là. Người ta phải thấy được cái kết quả ở trước mắt thôi. Người ta không nhìn sâu, người ta không nhìn rộng. Mà chúng ta nhìn được sâu, được rộng, chứ không phải những cái lợi ích trước mắt, những cái lợi ích đó tầm thường. Cho nên họ nói mình dại, khờ, ngu, thì phải mình cũng A-di-đà Phật, đừng có sân hận, đừng có tật đố, đừng có kết oán, đừng có kết thù. Tất cả kết oán, kết thù, sân hận đó là người ngu. Người ngu mới tạo thành kẻ thù cho mình. đúng không? Tại sao mình đã tạo cái thù cho mình? Người ta thù mình đó là mình thích à? Đó là cái tập ma nó thích chứ không phải mình thích là. Cho nên nó ở trong đó giải tỏa hết tất cả oán kết. Chúng ta giác ngộ rồi, bây giờ nhất định phải cởi bỏ hết tất cả oan gia, tất cả những oán kết, tất cả những thù hận trong đó, những gì không ấy chúng ta phải cởi ra, cởi bỏ hết. Thì cái nhân này cũng khôn rồi, có trí tuệ rồi, không bao giờ đi vào những con đường đó. Nó là triền phược đó quý vị. Nó triền phược có nghĩa là nó cột mình, nó ràng mình, nó gọi là triền, là phược đó. Không bị nó ràng buộc nữa, mà chúng ta cởi bỏ, giải tỏa, giải thoát hết. Nó sân là việc của nó, nó oán là việc của nó, không phải việc của mình. Việc của mình là giải thoát, là tự do, tự tại. Cho nên ở đây chúng ta tin tưởng lời Phật nói, tin tưởng thiện ác báo ứng, tin tưởng làm thiện đắc phước. Ở trong đó có khuyên nên nó theo bố thí. Phật Hòa Thượng thường thường nhắc chúng ta bố thí tài. Tài có nội tài là sức lực tinh thần việc làm, ngoại tài là tiền tài vật chất của ở ngoài. Chúng ta đem cho, đem cúng dường, đem giúp đỡ, đó là nội tài và ngoại tài bố thí. Chuyển đi quý vị, đi chuyển ngân đi. Không có ngân hàng ở đây nó sụp một cái là mất tiêu hết. Chuyển ngân đi đâu? Chuyển ngân lên Tây Phương Cực Lạc. Có bao nhiêu tiền riêng chuyển, đem bố thí cúng dường rồi hồi hướng về Tây Phương, chuyển ngân về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đừng có mong ở đây. Ở đây cái vị ở trong đó lúc xưa đó, ở nhà băng của Mỹ nó bị sụp đó, sụp cũng mất hết luôn à. Mấy người mà về hưu đó gửi tiền vô trong đó đến hồi chới giới không còn. Bởi vậy cho nên chính phủ mới dịu lại, mới đưa ra trong đó bảo đảm trong đó, gửi tiền trong đó thì được trong đó bảo đảm 100.000 hay gì. Rồi những người mà về hưu đó mà bỏ tiền trong đó nó mất đó, nó đem tiền mình ra nó đầu tư mà. Đầu tư có lời thì nó chia, đầu tư mà nó không có lời thì mất. Cho nên mất trắng là mấy người về hưu kỳ trước đó, chừng chục năm trước mất trắng hết kia vậy. Cho nên chúng ta thôi bây giờ mình có nhiều đó thì làm phước. Làm phước ở chỗ nào? Bố thí cho người nghèo thì bảo đảm có phước. Cho nên nó trong đó bố thí pháp trong đó thì có tiền in ấn. Nó pháp trong đó mình lựa cái pháp nào đúng, trong đó hay, trong đó có thể đạt được kết quả, mình truyền. Đừng có quạt truyền nhiều. Truyền nhiều đó người ta ở trong đó phân tâm, rồi tiền mất, rồi pháp quá nhiều dư thừa người ta coi thường. Nó nhảy rồi xong đó chúng ta cúng dường cho người khổ, người bệnh. Thì Hòa Thượng nói nên cúng dường cái này. Còn nói cho cúng dường đạo tràng phải coi chừng đạo tràng có đúng hay không. Nếu không đúng thì chúng ta về mang họa. Nên nó phải coi đúng thật là đạo tràng có tu hành hay không. Có y như pháp, giảng dạy, dạy dỗ, hướng dẫn và cùng tu hành không? Thì chúng ta lo cái đó. Nên còn theo trong đó chúng cúng dường ở trong đó. Thì sau đó cúng dường rồi, thôi. Không, tôi chỉ cho. Còn kết quả anh làm được hay không là phần của anh. Cái phần của tôi xong rồi tôi hồi hướng về Tây Phương. Làm được á thì anh hưởng nhiều. Làm sai á thì không á, anh á hưởng ít. Mà làm á không đúng nữa thì anh bị mang họa là phần của anh. Phần tôi không hỏi tới. Khi chúng ta phát cái tâm đó viên mãn rồi cái gì? Cúng dường mà không nghĩ về mình. Ở trong đó bố thí mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì phúc báo đó dầu cho đem tam thiên đại thiên trân bảo bố thí cũng không bằng cái cúng dường bố thí của người đó. Bố thí rồi thì thôi, không có nhắc lại là không có ngã. Tôi á, không có tôi không có cho là, không có tôi trong đó là. Cho nên á, chúng ta phá được cái ngã. Không có người, ta rồi có người mà. Thì cái người á, nhận á, của cũng không có, năng sở không lập. Tôi là người cho, họ là người nhận. Nhiều người thì là chúng sanh, rồi có cái vật cho là thọ giả. Cho nên bố thí mà không có cái tâm bố thí thì mới thật sự là bố thí. À, khi bố thí á, mà chúng ta vui á, nhận lại được á, tốt đẹp hoan hỷ. Khi bố thí á, mà cao có thì khi nhận lại người ta cũng cao có. Đưa cho chúng ta tiền nè, nhưng mà mặt nhăn, làm có chút xíu mà nó đòi tiền quá. Nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Chúng ta cho ra như thế nào thì nhận lại cũng như thế đó. Chúng ta hằng học mà cho ra thì khi nhận lại cũng bị hằng học mà nhận lấy ra. Cho nên mình hoan hỷ vui vẻ bố thí. Bố thí tài được giàu sang phú quý. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy đem sự an lạc, đem sự vui vẻ, đem sự an lành đến cho chúng sanh thì được thân thể kiên khang trường thọ. Cho nên chúng ta dùng cái phương tiện này, cái công đức này để mà mình hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, hầu có thể nương theo đó đem cái hồi hướng công đức này về Tây Phương Cực Lạc, để cho con đường vãng sanh của mình nó được bằng phẳng, nó được tốt đẹp. Nên nó đầy tu của chúng ta, niệm Phật vẫn là chánh, phát bồ đề tâm nhất hướng chương niệm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa được chuyên nhất, chúng ta chưa được có thanh tịnh, chưa được tương ưng, phải cần những cái hạnh này, những cái công đức này hỗ trợ cho cái chánh hạnh niệm Phật. Nó giống như cái may, cái xe để cho chỉ đạp ga là nó chạy tới, nhưng mà kẹt máy chưa nổ. Máy chưa nổ làm sao mà đạp ga? Cái vì đạp hoài nó cũng không đi là. Thì mình phải cần có cái bình để mà đề lên. Đề lên máy nổ rồi thì bỏ ra không cần bình nữa. Mà bây giờ mình đạp ga sang số mà đi. Cho nên nó khi chúng ta đạt được công phu niệm Phật rồi thì ngay khi niệm Phật đó đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phúc báo. Nó không cần phải làm những cái hạnh này, mình tùy duyên tùy thuận mà làm thôi. Tin tưởng Phật, lời Phật nói không sai. Đức Phật Bổn Sư không giới thiệu lầm đâu. Đức Phật A Di Đà không có dối gạt chúng ta đâu. Hai vị đạo sư đó cùng với chư Phật mười phương không nói lời vọng ngữ đâu. Hãy tin tưởng đi, là tin tha thiết. Cần nhất là chúng ta tin. Đó, ở trong hạ bối này không tin thì sao? Không tin tu hoài mà sao không thấy gì hết? Tu hoài mà sao mà không được cái gì hết à? Nó niệm Phật hoài sao không được? Vẫn chưa tin là. Tại vì chúng ta chưa lên máy bay mà vẫn còn ở dưới đây, làm sao mà nó thấy cái gì được? Rừng thì chưa phá, gai thì chưa dẹp, chướng ngại thì chưa thông, mà mình đòi thấy à? Lên máy bay đi rồi thấy là. Mà chưa lên làm sao thấy, quý vị là. Vì sao dẹp hoài mà cũng chưa tới đâu hết nè. Nên ráng, lời Phật nói không sai đâu. Hãy phụng trì như thị đẳng pháp. Ở nơi đây đẳng pháp ở đây, chúng ta lấy kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà người nào còn năng lực, nếu mà những vị mà lớn tuổi rồi, lấy kinh A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là một, quý vị ạ. Nó đồng bộ là. Kinh A Di Đà cũng là tính nguyện trì danh. Còn ở kinh Vô Lượng Thọ là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cũng là tính nguyện và hành. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà không có năng lực thì chúng ta trì kinh A Di Đà được rồi. Trì trong đó kinh A Di Đà cái vị là cảnh giới hoa nghiêm, là ngài liên trì ở trong đó giảng liên trì sớ sao, kinh A Di Đà sớ sao đó, ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ để mà giảng cho kinh A Di Đà, ngài lấy thập huyền nghĩa của kinh Hoa Nghiêm để mà giảng cho kinh A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta cứ trì, nếu mà không đủ năng lực, thời gian gấp quá rồi, mình chỉ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật đủ thôi quý vị. Rồi ở trong đó chúng ta chuyên trong đó lựa một bài, một cái bộ giảng của hòa thượng, bộ nào cũng được. Ngài giảng cuối cùng cũng nói chúng ta về niệm Phật, cũng về Tây Phương Cực Lạc, nói chúng ta rồi cuối cùng cũng quay về giữ tam phúc bố thí. Ở trong đó tam phúc là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta lấy một thôi đủ thôi, là cái mật đó ở chỗ nào cũng ngọt hết á. Cái hũ mật đó ở trên nắp nó dính một chút mật cũng ngọt, ở bên trái cũng ngọt, ở giữa cũng ngọt, ở dưới đáy cũng ngọt, thuần là mật hả, không có chỗ nào ngọt hơn chỗ nào đâu. Cứ nếm được pháp đại thừa thì toàn cái vị giải thoát, toàn cái vị pháp thân, toàn cái vị bát nhã lại. Nên ở đây quý vị phụng trì như thị đẳng pháp, gom lại đó quý vị là ngũ khoa tịnh độ, gom lại trong đó những cái bộ kinh này, chúng ta cuối cùng còn lại hòa thượng trích lại, tóm tắt lại thành ngũ khoa, năm cái khoa mục của pháp môn tịnh độ. Năm cái khoa đó là gì? Tam phúc, tự mình tu là tam phúc, là ba cái phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa, phúc báo tam thừa đại thừa. Rồi làm sao? Đối với người thì lục hòa, đúng không? Lục hòa kính, kiến hòa đồng giải, bỏ ý kiến của mình ra rồi, giải tỏa ý kiến của mình ra rồi thì mới giới hòa đồng tu. Còn còn ý kiến thì không có lấy giới của Phật ra mà tu, mà theo ý kiến, theo cái nhìn của mình mà tu. Cho nên bỏ được kiến, giải được, giải tỏa được kiến giải của mình rồi thì mới giới hòa đồng tu. Tu gì quý vị? Thân, khẩu và ý. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Tu thân khẩu ý là cũng là tu cho mình quý vị. Thân á hòa với nhau thì ở sống với nhau không có đụng, chén ở trong á cùng một rổ nó không khua, để nhẹ nhẹ thôi quý vị. Nói năng qua lại với nhau á thì giữ lời, đừng cho nó đụng, nó đụng chạm nó khua chén đũa đó. Rồi làm sao? Thân á thì được ở chung với nhau, khẩu hòa thì đừng có cãi, tranh là tranh cãi đó quý vị. Khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt là vui vẻ với nhau, là ý kiến trong đó khởi ra vui vẻ hoan hỷ với nhau, là duyệt là hoan hỷ cái vị, duyệt đó cái vị. Rồi sao? Cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Khi chúng ta tu được thân khẩu ý rồi, y theo giới luật của Phật rồi, thì những phúc báo công đức lợi ích sẽ tới, lợi ích của tất cả mọi người. Lục hòa kính là đối với người thì lục hòa, đối với mình thì tam học, giới định huệ. Giới định huệ ở đâu? Ở chỗ trì kinh, ở chỗ niệm Phật, ở chỗ đối người tiếp vật thì y như lời kinh điển dạy, giới đó trong đó cái gì? Chúng ta tu ở trong đó tam học, tu giới để đắc được định, tu định để khai trí tuệ. Rõ ràng minh bạch không? Rồi sao? Đối với mình nó thành tựu rồi, giới định huệ thành tựu rồi thì sao? Thì bắt qua Bồ Tát lục độ vạn hạnh là nó từ thấp lên đến cao quý vị. À, từ từ với mình đạt được căn bản phúc báo rồi, đối với người thì hòa, đối với mình lại tam học tu hành lại cho nó phát trí tuệ. Khi trí tuệ biết mình với người là một rồi thì lục hòa kính, lục độ vạn hành. Đối với người á, đối với tất cả bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, ba la mật. Mà muốn được ba la mật nó tăng lên một bậc nữa, thập đại phổ hiền Bồ Tát, thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát. Cho nên á, phụng trì như thị đẳng pháp là chúng ta y theo ngũ khoa này mà biến thành sinh hoạt của mình. Ngũ khoa này được rút ở trong kinh điển ra, từ kinh Vô Lượng Thọ, từ kinh Quán Vô Lượng Thọ, từ kinh A Di Đà, để cho chúng ta những cái cương yếu hầu có thể dễ dàng áp dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta niệm Phật như thế nào? Niệm Phật ở trong tam phúc. Chúng ta niệm Phật như thế nào? Niệm Phật ở lục hòa. Chúng ta niệm Phật như thế nào? Niệm Phật ở giới định huệ. Niệm Phật ở đâu? Ở lục độ vạn hạnh. Niệm Phật như là phổ hiền, lễ kính chư Phật là. Đối với tất cả người, đối với tất cả vật, đối với tất cả sự việc, đều lấy câu niệm Phật để mà đối xử, thì đó là thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát hiển hiện trong đó. Niệm Phật một cách cung kính, một cách tha thiết, một cách tôn trọng là lễ kính chư Phật. Cho nên ngũ khoa tịnh độ này dễ, dễ có phải không? Dễ nhớ không nè? Áp dụng đi là tam phúc 11 điều. Đấy, phải thuộc nha. Tam phúc 11 điều gồm có 3 điều: nhân thiên phúc báo, nhị thừa phúc báo và đại thừa phúc báo. Nhân thiên phúc báo: hiếu dưỡng phu mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác, tu thập thiện nghiệp. Nhị thừa phúc báo: thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Là một người đó, học Phật chân thật. Rồi phúc báo đại thừa: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Đó là căn bản cái chánh nhân để mà tu niệm Phật. Không khác gì cái phẩm số 26 của chúng ta đang học. Rồi ở nơi đây chúng ta tiến lên. Đối với người thì lục hòa. Lục hòa thì chúng ta nghĩ lại 6 điều đó dễ. Trước tiên bỏ ý kiến, kiến hòa giải tỏa. Kiến hòa đồng giải ra. Rồi giải tên chi? Để giới hòa đồng tu. Tu cái gì? Tu thân khẩu ý. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Để cuối cùng đạt được kết quả là lợi hòa đồng tu, là lợi hòa đồng quân. Quân là chia ra, đồng cùng hưởng với nhau là. Rồi ở chúng ta tu ở trong đó phải nỗ lực tu hành giới định huệ. Tam học là giới định huệ, là thọ trì kinh điển, niệm Phật ở trong đó, tinh tấn trong đó, mà bái sám trong đó, là dùng cái giới để mà phát cái định. Khi có định rồi, niệm Phật khai trí tuệ, vô lượng quang tượng trưng cho trí tuệ. Rồi ở đây chúng ta từ tam học rồi tiến lên lục độ. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định. Mà bố thí một cách cung kính thành thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thường tùy Phật học, bát giả hằng thuận chúng sanh, cửu giả ở trong đó thập giả phổ giai hồi hướng. Thì trong đó 10 cái điều đó, 7 điều trước là nguyện, 3 điều sau là hồi hướng. Hồi hướng cho thực tế, hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho Bồ Đề. thì cái vị viên mãn tròn đầy công đức của một người tu niệm Phật lên phẩm vị cao. Ở trong á, mình á, phụng trì như thị đẳng pháp. Nói được không quý vị? Chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục ở phần vấn đáp Phật pháp. Kính bạch thầy, khi đi trợ niệm, khi khai thị cho người lớn tuổi, chúng ta nên gọi người bệnh là gì? Là bác hoặc Phật sử, hoặc bằng tên họ, hoặc bằng pháp danh. Thì ở đây chúng ta gọi làm sao á cho nó được thuận tiện là tốt rồi. Chúng ta gọi làm sao cho nó được ôn hòa, cho người ta vui lòng là được rồi. Cái vấn đề gọi đó, bằng tên hay bằng pháp danh đó, là đối với họ, để họ có thức tỉnh hay không, họ có biết rằng đó là mình hay không. Mình đang nói chuyện với họ, với pháp danh hay với tên họ, cần nhất là họ giữ được chánh niệm. Chúng ta gọi sao không được, hãy mà ở người ta thích quen những cái câu xưng hô đó thì chúng ta nên gọi họ để cho họ hoan hỷ vui vẻ, vì chúng ta đang nói chuyện với họ mà, nhớ nè, chứ không cần phải nói là bác đó, tên đó, pháp danh đó, tuổi bao nhiêu tuổi, chúng ta không phải. Nếu làm sao mà chúng ta, người ta nhận biết được mình đang là người được hộ niệm và người ta đã hoan hỷ với cái cách xưng hô đó, thấy không? Điển sau á, mà nắm được cái mấu chốt là người ta thích mình gọi bằng cái gì á, mình gọi thì ta hoan hỷ. Cho nên ở đây á, thì á, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta xử sự đối xử, và cần nhất có cái kinh nghiệm, nhớ nè, có kinh nghiệm. Với những người mà trưởng toán thường thường tới là người ta nắm những vấn đề này, và người ta dùng cái ngôn ngữ á, đạo hữu, Phật tử, bác hay là diệu âm, nghe không? Bây giờ bác gì đó đã có pháp danh diệu âm là mình về với Phật rồi, thôi thì mọi việc buông xuống, ráng niệm Phật để mà xứng đáng với cái pháp danh đó, rồi chúng tôi sẽ niệm Phật với Phật tử, chúng con sẽ niệm Phật với bác, tùy theo chúng ta đối xử từng hoàn cảnh khác nhau. Dạ. Tiếp tục, kính bạch pháp sư, ba con lúc còn sống là oan gia với con, nghĩa là ghét con. Ba con đã mất rất trẻ, cách đây 13 năm, và thường về trong giấc ngủ của con rất thường xuyên, và luôn làm con kinh sợ. Cả cuộc đời chưa hề biết Phật pháp, con không biết làm sao. Con á, cả cuộc đời chưa hề biết Phật pháp, con không biết làm sao để mà giải để mà hóa giải. Quý vị viết chữ chánh tả hay quá, hóa mà thành nó quá. Tôi cũng biết nó viết cái gì nữa. Hóa giải chứ không phải quá giải nha. Khoảng 3 năm nay con đủ nhân duyên được nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng và y giáo phụng hành. Sau khóa tu con luôn hồi hướng cho khắp pháp giới, chúng sanh, oan gia và cho ba con. Nên khoảng 1 năm nay con không thấy ba con nữa. Có phải ba con đã siêu thoát không? Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây người đã mất rồi. Người đã mất rồi thì cái oan gia nó cũng giải rồi. Không? Ở trong đó thì mọi việc cho nó giải tỏa. Mình đã giải tỏa rồi. Vì mình không có cố chấp vô một người đã mất mà người đó là người thân của mình. Đúng không nào? Thì người ta ghét mình nhưng mà khi họ gặp cái cảnh khổ thì lúc đó mới về để báo mộng, làm cho cái ám ảnh lúc xưa là chúng ta rất rất sợ người cha đó. Thì ở trong đó những cái sinh hoạt hàng ngày nó làm cho tâm hồn chúng ta, tinh thần chúng ta bị ảnh hưởng. Cho nên khi đến gặp người cha như vậy đó, và ngay cả trong giấc mơ mình cũng sợ là bị ám ảnh. Đó là vấn đề á. Ai ở trong hoàn cảnh đó thì đều có những cái hoàn cảnh riêng tư. Chúng ta không cần bàn sâu vấn đề này. Mà vấn đề là trong 3 năm qua chúng ta được nghe pháp, chúng ta cải sửa sinh hoạt của mình, chúng ta ở trong đó tụng kinh niệm Phật, đó là tu hành. Cho nên cảm ứng ở trong đó với cái lời hồi hướng của mình cho tất cả pháp giới, cho tất cả chúng sanh khổ nạn, cho tất cả oan gia, và trong đó có người cha của mình. Cho nên cảm đến phúc báo đó, ông mới có thể được cái phúc báo đó mà thăng tiến cảnh giới. Cho nên nó không còn quá khổ nữa để mà tới về với chúng ta. Cho nên cái điều này là một điều tốt. Và chúng ta cứ y giáo mà làm. Nghĩa là có thể rằm tháng 7 thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Thấy không? Suốt cả tuần tụng Địa Tạng để mà hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Còn những ngày tháng thường thì chúng ta ráng dụng công tu hành để cho có công phu. Khi chúng ta tu hành có được công phu rồi, tự nhiên cửu huyền thất tổ được cứu. Không cần chúng ta hồi hướng, họ cũng được cảm ứng với cái công đức đó mà được phúc báo hay là được công đức để mà thăng lên cảnh giới cao hơn. Thì ở nơi đây cái năng lực tu hành rất là hay. Giống như Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm mà không biết mẹ đâu, đến hồi xuống thấy mình xuống cửa địa ngục hỏi quỷ thì quỷ vô độc nói là đừng lo, người đó 3 ngày trước đã được thoát khỏi. Không những người đó được thoát khỏi cảnh địa ngục mà tất cả tội nhân ở trong ngục đó trong ngày đó cũng được giải thoát hết. Cho nên cái công phu chúng ta không nói gì, chỉ nói cái công phu niệm Phật. Còn những cái công đức khác thì chúng ta không biết, không biết không á, không có dám bàn. Chỉ nói là cái công đức niệm Phật, khi mà niệm Phật được thành tựu ở trong đó nhất định là cô niệm được nhất sự nhất tâm bất loạn. Cho nên thấy mình tới được cảnh địa ngục, và không những mẹ được giải thoát, tất cả tội nhân trong ngục đó được âm trim lợi lạc đều được giải thoát. Nên nói chúng ta cần nhất là có công phu thì tự nhiên mọi việc được tốt đẹp và giải được cái oan gia. Ở đây chúng ta có oan gia với người cha thì với cái ân đức đó người cha sẽ cảm ơn và trong đó giải tỏa hết tất cả những gì mà chúng ta cấu kết chặt với người cha ở những cái năm mà còn sống. Dạ. Tiếp tục. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có phát nguyện hồi hướng giảm thọ, giảm thọ 10 năm cho người bạn bị bệnh. 2 tuần đầu cô ấy khỏe lại, con rất vui vẻ hoan hỷ. Sau 2 tuần cô ấy trở bệnh và vãng sanh. Con kính xin thầy chỉ dạy cho con, và con không rõ nguyên nhân gì. Mình phát nguyện á cho cô á hồi hướng giảm thọ, mà mình á chịu giảm thọ 10 năm để cho người bạn bị bệnh được thoát khỏi, thì 2 tuần đầu cổ á khỏe lại. Nhưng mà vui vẻ hoan hỷ, sau 2 tuần cô ấy trở bệnh và vãng sanh. Thì những cái vấn đề này quý vị, chúng ta phải để ý cái người bệnh đó bệnh gì, tình trạng như thế nào. Họ đó đâu biết rằng họ là ngọn đèn gần tắt, cho nên nó trước khi tắt nó phục lên chưa phải là hoàn toàn khỏe đâu, mà trong cái thời gian ngắn ngủi vài ngày 2 tuần đó, chúng ta phải cẩn thận, nhất là những người hộ niệm. Họ chưa có thoát khỏi đâu, mà đó là những giây phút sau cùng. Chúng ta nương theo cái năng lực cuối cùng của họ mà phải gắng sức để niệm Phật, chứ đừng có hoan hỷ vui vẻ, cũng như tai qua nạn khỏi rồi. Cô rất là vui vẻ hoan hỷ trong 2 tuần, mà không biết lợi dụng trong vòng 2 tuần đó để cố gắng công phu. Đó là ngọn đèn sắp tắt rồi. Nên là vấn đề này, nhất là người lớn tuổi đó, chúng ta phải để ý. Người ta đi qua cơn bệnh nặng rồi tự nhiên họ tỉnh dậy, hoan hỷ dậy, ngồi dậy được, thì cái đó là có thể là những giây phút cuối cùng. Và nương theo cái giây phút cuối cùng đó, chúng ta cũng phải chuyên tâm niệm Phật để mà cầu nguyện. Thì ở nơi đây, cô ấy trở bệnh và vãng sanh thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Chúng ta không thể nào mà một vài câu hỏi này mà phải xét đoán. Có thể là mạng của cô đã tới, số mạng đã hết. Có thể là cái bệnh đó nó trở lại, nó trở chứng, không thể nào biết được là. Và ở trong đó có thể là cái nguyện của chúng ta làm cho cô tỉnh dậy một chút, nhưng mà chúng ta lại không bắt lấy cơ hội để mà niệm Phật luôn. Nên ở chỗ này phải ráng cố gắng ở như đó. Có nhiều khi bệnh chúng ta nó trở chứng, bác sĩ nói bao nhiêu phải trong vòng mấy ngày, trong vòng mấy tuần thì đi, thì phải nắm lấy cơ hội đó. Có khi bác sĩ nói cái bệnh này chỉ chừng 6 tháng thôi, mà chúng ta thấy khỏe trở lại, khỏe lại mấy tháng, nhưng mà khi nó trở bệnh lại là kẹt. Những cái trường hợp này tôi đã thấy qua, tôi đã biết qua là nó trong đó tưởng là khỏe lại, tưởng là ngon lành, ai ngờ nó quay trở lại một cái chừng mấy tháng sau, ngã cục xuống là đi luôn. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải nắm lấy cơ hội, nhất là những người bị bệnh trầm trọng, nhất là những người có những cái bệnh nan y, là nó là có thể đó là cái hoàn cảnh tốt để chúng ta gia công mà tu hành, lại không chịu nhất tâm niệm Phật, coi thường, coi như kể như là mình có công đức, mình cũng có năng lực, thì không sao đâu, chuyện này không sao đâu, ai ngờ nó quật lại một cái chúng ta có sao liền. Nên vấn đề chúng ta phải biết, không phải những người bệnh mà phải lo. Mà Ấn Quang Đại Sư nó hãy viết một chữ tử ở trên trán tất cả mọi người, là bất luận nó gọi chúng ta bất luận ngày giờ nào, chữ tử đó. Cho nên nó cảnh giác chúng ta, còn một ngày là một ngày niệm Phật, còn một giờ là một giờ niệm Phật hướng về Tây Phương, chứ không có rủi ro tới, vô thường mà, ai biết được bao giờ mình chết nè. Đúng không? Ai mà dám nói tôi còn sống được 5 năm nữa, tôi chỉ tay tôi còn sống lâu lắm, ai dám nói không? không dám nói đâu là. Cho nên chúng ta phải cảnh giác cho mình luôn luôn á, luôn luôn á chỉ trì danh niệm Phật thì trong đó tốt, tự nhiên á sẽ được cảm ứng. Dạ. Câu số 2 là trong gia đình có người mất, tất cả mọi người đều nằm mơ thấy, chỉ có một mình con là không thấy, như vậy là như thế nào? Kính mong thầy chỉ dạy. Tất cả mọi người á đều thấy mà ta không thấy, là cái vấn đề đó là ta với người đó không tương ưng, cái tâm thức nó không tương ưng, hay là ở trong cái tâm thức của chúng ta quá mạnh họ tới không được, hay là chúng ta có công phu tu hành họ không dám tới. Tới đây nó có nhiều cái lý do lắm quý vị. Nhiều thường quý vị nằm mơ những cái pháp hội á, làm mơ thì những người yếu á thì người ta mới dự báo người đó, còn những người mà mạnh đó, có tinh thần khỏe đó, mà có công phu họ không dám tới người đó để báo. Cho nên ở đây á, ai cũng nằm mơ, chỉ có ta không nằm mơ thôi, thì có nghĩa là ta với người đó không có tương ưng, cái tần số á, cái tâm thức nó không tương ưng, hay là công đức của ta quá lớn họ không tới được, phải báo mộng những người khác. Nhớ nè, thì ở cái đó thì nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết chúng ta làm gì, đi đâu, về sau sẽ làm gì, đó mới quan trọng. Là còn ở trong nhớ đo đoán những giấc mơ này á, thật sự á, nó có nhiều vấn đề lắm. Không có cái phải tại sao người ta tới, tới để làm gì, tới như thế nào, thì cái những cái đó, những cái chi tiết đó chúng ta xét đoán thì mới biết được lý do họ tới, chứ không phải tới trong đó tới khơi khơi đâu. Giống như ở Sydney, quý vị biết cái nhà của Hải đó, mẹ chết đó, ở già bà về á, bà về báo mộng hết tất cả, nào là con, nào là rể, nào là dâu, ai bà cũng về hết, mà mặt mày sáng láng, mặt mày tươi tỉnh quang minh, rồi nói có tu không, có niệm Phật không. Cho nên bả độ cả nhà đó, toàn nhà đi tu, toàn nhà niệm Phật. Độ còn hơn thui nữa hả? Thôi tôi tới đó tôi thuyết pháp vậy, chứ mà nó còn cái việc này việc nọ, còn làm ăn. Đến hồi bỏ về mấy lần rồi nó hết làm ăn luôn, làm việc căn bản thôi, rồi để thời giờ để mà tu. Đó là cái mục tiêu người ta tới. Cho nên nó trong giấc mộng chúng ta coi như thế nào thì mới đó biết là giấc mộng đó là tốt hay là xấu. Dạ. Tiếp tục, thưa thầy, hơn 2 năm nay con có duyên tụng bộ kinh Địa Tạng, buổi sáng một thời Địa Tạng, một ngày một quyển, 3 ngày trọn bộ, chiều một thời A Di Đà. Vậy từ đây về sau con có nên chuyển hướng tụng kinh Vô Lượng Thọ hay cứ tiếp tục như cũ? Xin thầy hoan hỷ dạy cho con cách trì tụng cho đúng. Quý vị thấy á, loài á, thiên thần á, chúng ta mở băng cho cái cõi âm nó nghe, người ta còn lên lớp nữa, quý vị thấy không? Từ Địa Tạng lên đến thập thiện nghiệp đạo, lên đến Vô Lượng Thọ, rồi lên đến tam thời hệ niệm, nó cũng lên lớp nữa à. Cho nên chúng ta cũng phải lên lớp quý vị à, chứ không có ở mãi đây à. Mục tiêu tu của chúng ta đó là gì quý vị? Là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mục tiêu của chúng ta tu là tịnh độ, mà tịnh độ á có mấy kinh, có ngũ kinh tịnh độ, là lúc xưa thì có tam kinh tịnh độ, bây giờ có thêm 2 quyển nữa thành ngũ kinh tịnh độ. Ở trong đó không thấy nói Địa Tạng là thấy nè, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương và Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đúng nè, là 5 quyển kinh với 1 luận là luận vãng sanh. Bây giờ có thêm Địa Tạng, ủa sao kỳ vậy? Cái Địa Tạng đó là để giải quyết vấn đề khó khăn cho chúng ta. Chúng ta giải quyết được những cái chướng ngại, những khó khăn rồi, thì chúng ta quay trở lại tịnh độ của mình. Tam kinh nhất luận, ngũ kinh nhất luận. Như vậy đúng. Nếu quý vị trì tụng địa tạng hoài thì chúng ta đi vào địa tạng pháp môn. Cho nên ở đây dùng địa tạng để giải quyết. Giải quyết gì quý vị? Giải quyết cho oan gia trái chủ, giải quyết cho thân nhân bà con, giải quyết cho nghiệp chướng của chúng ta, giải quyết cho nó tốt đẹp rồi chúng ta lại vô cái lớp chính của mình là lớp tịnh độ. Lớp tịnh độ của chúng ta là vô lượng thọ hay là A Di Đà. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy mà ổn ổn rồi đó quý vị, nếu nè yên yên rồi đó nha, thì chúng ta chuyển kinh Địa Tạng á qua kinh Vô Lượng Thọ. Và nếu mà ban đầu á chúng ta mà tụng nguyên một bộ đó có thể nó khó, thì có thể tụng á nửa bộ, sáng nửa bộ, chiều nửa bộ. Còn nếu mà không được nữa đó thì chúng ta tụng buổi sáng phẩm thứ 6 là 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà, và buổi chiều là phẩm số 32 đến phẩm số 37, nhắc nhở những gì chúng ta đã làm, coi nó có tương ưng với ngũ giới, với thập thiện hay không. Còn buổi sáng là nhắc nhở chúng ta đến đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng có đại nguyện như Ngài. Ngã tác Phật thời, khi con làm Phật, khi ta làm Phật. Cho nên nó lấy cái nguyện đó cũng có thể để trong tâm ta, để làm nguyện tương ưng với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cứ ngày ngày, mỗi sáng chúng ta nhắc nhở mình bằng 48 lời đại nguyện đó. Mà ở 48 lời đại nguyện đó muốn thọ trì phải nghe giảng nè, thì mới thấu được chứ mà đọc không nó không có vô đâu. Quý vị thấy cái phẩm vãng sanh có hai phẩm này mà chúng ta giảng hết tuần lễ, hết 14 tiếng đồng hồ. Đâu có dễ quý vị thấy không nè. Trong đó tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối và hạ bối. Rồi chúng ta ngày mai mới là chấm dứt, là đủ 14 tiếng. Cho nên một đoạn kinh ngắn như vậy, chúng ta nghe rồi, hiểu rồi, thấu rồi, tụng lại, cái mình nó vô trong đó, mình nhập vào cảnh giới. Rồi từ từ khi chúng ta tụng kinh đó, tự nhiên á cái cảnh giới nó vào. Khi tụng kinh đó là giới, định và huệ. Chúng ta tu á, ở trong đó tụng kinh đó là hoàn thành giới, định, huệ. Mình nhất tâm chí tâm trì tụng cho nó quen rồi, thì khi chúng ta trì tụng đó là thân á, chánh, tâm tập trung, đoan chánh thân tâm. Khi chúng ta tụng kinh đó là bốn khẩu nghiệp không có. Khi chúng ta ngồi ở tụng kinh thì thân không có phạm ba cái lỗi sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khi chúng ta tụng kinh như vậy là miệng chúng ta không có nói dối, nói đôi chiều, nói lời ác độc. Khi tâm chúng ta chú ý vào lời kinh đó, tập trung vào lời kinh đó, thì ở nơi đó ý không tham sân si. Tam nghiệp được thanh tịnh, đó là giới là. Mà khi tâm định tập trung, đó là định. Tập trung rồi chữ chữ câu câu ở trong đó tự nhiên thấm trong đó là huệ. Lời kinh tự nhiên nó mở à. Quý vị đừng có để tâm đúng không? Đang tụng rồi nghĩ không biết nói gì, không biết cái câu này nói gì, là chúng ta chạy qua tri thức. Nó không phải là huệ. Mà khi chúng ta chuyên tâm định lại, chuyên chú tụng như vậy đó, thì khi tâm nó định như vậy, lời kinh rõ ràng, thì ở ngay đây đó là huệ phát ra. Mà huệ phát ra lúc trước chúng ta nghe giảng đó, nó tương ưng, cho nên tâm chúng ta nó thấu được cái lời kinh đó, đó là huệ phát ra. Giới, định, huệ ngay đó là. Nên quý vị đừng có lo. Đọc tiếng Hán á, Hán Việt cái vị á, chúng ta nói ủa không có hiểu gì hết. Bây giờ chúng ta chịu khó chịu khó trong đó nghe băng giảng, giảng ký của Hòa Thượng, giảng ký về kinh Vô Lượng Thọ có rồi. Rồi chúng ta dùng cái công phu trì tụng cho nó định, có định trong đó. Rồi khi tự nhiên định rồi, những lời giảng của Hòa Thượng cùng với câu kinh